Thế sau khi nói tổng quát như vậy đó, thì bây giờ mời các anh chị tập trung vào chủ đề ngày quang lực, ngày của Chúa. Tôi chắt lọc ra một số đoạn mà tôi cho là quan trọng. Bây giờ trước hết chúng ta lấy thứ thứ nhất chứ không phải thứ thứ hai. Ở chương thứ tư, chương thứ tư, thứ thứ nhất Thessalonica, từ câu 13 cho đến câu 18, và mời cả lớp ta cùng đọc. Đọc mà để tâm xem là Thánh Phaolô nói cái gì, căn dặn mình cái gì. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu,
chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-xu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-xu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã ăn giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
Thì các anh chị thường nghe bài đọc này vào dịp nào? Vào dịp lễ an táng. Hoặc là có khi chúng ta đến viếng xác, mà đi một nhóm, ta chọn một đoạn thánh kinh ta đọc để suy niệm và cầu nguyện, thì có khi ta cũng chọn cái đoạn này, đúng không? Thế để hiểu đoạn văn này của Thánh Phaolô, mình phải hình dung ra là thế này này. Vào thời điểm bây giờ đó, các tín hữu người ta tin rằng Chúa sắp trở lại rồi. Chúa sắp trở lại rồi. Và vì tin là Chúa sắp trở lại rồi, cho nên trong thời gian đó mà có ai qua đời, uổng quá, trời ơi, sống thêm ít ngày nữa thì được đón Chúa rồi. Uổng quá, như vậy là lúc mà Chúa đến là không có mặt mấy người này rồi, là không biết đi đâu. Đấy, mình phải hình dung ra như vậy. Cho nên mới có những lời mà Thánh Phaolô nhắn nhủ ở đây. Ngày hôm nay các anh chị thấy có một vài, tôi tạm gọi là giáo phái ở bên Tin Lành, đi giảng đạo luôn luôn là nhấn mạnh là ngày quang lâm sắp tới rồi, ngày quang lâm sắp tới rồi. Và thường là cái lời rao giảng đó nó tạo một động lực rất mạnh để cho chúng ta từ bỏ, để chúng ta gắn bó với Chúa hơn, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ nhé, biết rõ 10/10 là Chủ nhật này là ngày quang lâm này, xem mấy anh chị trong lớp là tính toán sao. Đấy, ăn chay này, sinh tội này, cầu nguyện này, làm việc bố thí này, tưởng đi mua nhà mới chứ. Vậy mình cứ tưởng tượng đấy, mình cứ hình dung như vậy đấy, mình sẽ thấy. Khi mà rao giảng ngày quang lâm của Chúa gần tới rồi, nó tạo một động lực rất mạnh. Nếu không nói ngày quang lâm theo nghĩa là tận thế, thì ít nhất là nếu mà chúng ta được báo trước là Chủ nhật này Chúa gọi con về nhé, thế thì chắc là mình cũng có một sự thay đổi nào đó trong đời sống. Chắc là ít nhất là mình không quá gắn bó với của cải vật chất như mình đang gắn bó. Chắc là mình sẽ không gắn bó với những thực tại trần thế đến độ như mình đang gắn bó. Nhưng ta sẽ siêu thoát hơn. Tôi có ý nhắc lại bối cảnh như vậy đó, để các anh chị thấy tại sao có những lời khuyên như thế này. Khi ta đặt mình vào bối cảnh đó, ta thấy Thánh Phaolô khẳng định những người đã qua đời trước khi Chúa quang lâm, những người đó không có bị gạt ra bên ngoài đâu, mà trái lại làm sao? Đây này, đọc kỹ đi. Ở câu 16 đó, khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Trước tiên rồi đến chúng ta. Cho nên họ không có bị gạt ra bên ngoài đâu. Mà nói họ ở đây chứ còn thì chúng ta rồi cũng ở trong cái tình trạng như này thôi, đúng không? Giỏi lắm thì 50 năm nữa. Đấy là giỏi lắm. Cho nên mình cũng ở trong cái tình trạng như thế này thôi. Anh thử là không phải lo lắng gì nhỉ. Yeah. Và từ đó Thánh Phaolô nói đến một thái độ sống của người Kitô hữu. Đó là khi chúng ta mất đi một người thân yêu, đặc biệt là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, con cái, anh chị em ruột thịt, hoặc những người bạn rất thân, ai mà không buồn? Ai mà không buồn? Cái chuyện tự nhiên mà. Người Kitô hữu đương nhiên là buồn khi mất một người thân yêu, nhưng người Kitô hữu không thất vọng như những người không có đức tin. Đấy, câu này quan trọng lắm. Câu 13. Chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Những người không có niềm hy vọng. Thực ra mà nói đó, không ai sống trong cuộc đời này mà không hy vọng. Và nếu không có hy vọng là chúng ta sống không nổi. Nếu chỉ có những thực tại đau buồn mà ta phải đối diện hàng ngày mà thôi, thì cuộc đời này vô cùng bi đát. Nhưng sở dĩ mà con người có thể đối diện và vượt qua những đau buồn trong cuộc sống, bởi vì trong lòng họ luôn luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nói bình thường là như vậy. Nhưng khi Thánh Phaolô nói ở đây này, những người không có niềm hy vọng á, thì Ngài có ý nói tới những người không có niềm hy vọng vào một đời sống sau cái chết. Người ta có thể hy vọng chứ, nhưng mà người ta chỉ hy vọng vào cuộc sống trần thế này thôi. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay, thế thôi. Năm tới sẽ tốt đẹp hơn năm nay, thế thôi. Nhưng nếu niềm hy vọng chỉ có trong cuộc sống trần thế này mà thôi, thì khi cái chết đến coi như là chấm dứt. chấm dứt hoàn toàn. Xây dựng cho lắm bảo cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Tích cóp cho lắm bảo cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Đấy, những người không có niềm hy vọng mà Thánh Phaolô muốn nói là như thế. Còn với các Kitô hữu đó, thì niềm hy vọng của họ không chỉ giới hạn trong cuộc sống trần thế này, mà niềm hy vọng của họ vượt qua cả biên giới của sự chết. Cái khác biệt rất lớn nó nằm ở chỗ đó, vượt qua cả biên giới của sự chết. Vì thế kể cả cái chết cũng không làm cho tôi mất hy vọng. Không thể không nhắc đến ở đây thông điệp mới nhất của Đức Giáo Hoàng chúng ta, Spe Sanvi, được cứu độ trong hy vọng. Đức Giáo Hoàng có cái thông điệp tựa đề Thiên Chúa là tình yêu để nói về đức mến. Bây giờ Ngài có một thông điệp thứ hai, Spe Sanvi, được cứu độ trong hy vọng để nói về đức cậy, về niềm hy vọng Kitô giáo. Còn không biết đến lúc nào Ngài mới viết một thông điệp nữa về đức tin, ba nhân đức đối thần. Và trong thông điệp niềm hy vọng này, Đức Giáo Hoàng nhắc đến hai người Việt Nam. Thứ nhất, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của chúng ta. Và thứ hai là cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, rất hân hạnh cho dân tộc Việt Nam. Trong một thông điệp của Giáo Hoàng mà nhắc đến hai người Việt Nam, nhắc đến Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận như một chứng nhân của hy vọng, chịu cảnh tù đầy khổ cực suốt 13 năm vẫn không đánh mất niềm hy vọng, và thể hiện niềm hy vọng đó một cách cụ thể nhất là cầu nguyện với Chúa. Đến mức độ có những lúc mỏi mệt không biết cầu nguyện thế nào thì Ngài cứ trung thành đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng thế thôi. Và một vị nữa là cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh cũng bị nhốt trong tù. Ngài viết một lá thư cho giáo dân của mình. Đức Giáo Hoàng trích lại lá thư rất là hay. Đối diện với cái chết, đối diện với bao nhiêu ngược đãi và đau khổ phải chịu, vẫn một niềm hy vọng cậy trông vào Chúa. Ấy, cho nên là người Kitô hữu có thể buồn phiền khi mất người thân, nhưng không thất vọng, bởi vì người Kitô hữu có một niềm hy vọng rất lớn lao. Vậy thì nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta ở đâu? Anh chị xem câu 14 này nè, xem nền tảng ở đâu. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc cho Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho con thì con ở đâu, chúng cũng ở đó với con. Tin mừng Gioan. Cho nên nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Thành thử ra ta đã thuộc về Ngài, Kitô hữu. Mình dịch ra tiếng Việt Nam là Kitô hữu. Hữu ở đây có người bảo là có, hữu ở đây có người dịch là bạn, nhưng mà hữu ở đây theo tiếng Latin Christianus là thuộc về Chúa Kitô. Mình đã thuộc về Chúa Kitô thì không chỉ thuộc về Ngài trong cuộc đời này, mà thuộc về Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu. Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Đấy là nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo.